Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 1 tháng 7 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn đơn phương. Hội ân xá quốc tế yêu cầu Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm còn lại. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Ngay sau đây, Khánh An sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý khác.
Nhật Bản giải thích lại hiến pháp để giảm bớt những hạn chế về tự vệ tập thể. Đông đảo người biểu tình đòi dân chủ đổ ra đường phố Hồng Kông nhân kỷ niệm ngày thành phố này được Anh trao lại cho Trung Quốc. Các nhà lập pháp Iraq không đạt được tiến bộ trong việc chọn thủ tướng mới.
Thưa quý vị, cũng trong phần thời sự hôm nay, Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Triều Tiên phóng thích những người Mỹ bị bắt ở nước này. Trong khi Tokyo và Bình Nhưỡng cũng thảo luận về vụ các công dân Nhật bị bắt cóc ở Bắc Triều Tiên trong những thập niên 70 và 80. Mong quý vị chờ nghe. Đến đây là các tin có liên quan tới Việt Nam do Duy Ái phụ trách.
Hội ân xá quốc tế cho biết là việc tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh được thả khỏi nhà tù trước thời hạn là một bước tích cực. Nhưng nhà cầm quyền Hà Nội giờ đây cần phải thực hiện những bước tiếp theo để thả mấy mươi nhân vật tranh đấu ôn hòa vẫn còn bị giam cầm. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh, 28 tuổi, đã được thả hôm 26 tháng 6 sau khi bị tuyên án 7 năm tù vào năm 2010 về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Bà đã bị bắt sau khi phát truyền đơn để bày tỏ ủng hộ cho việc công nhân đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Trong thông cáo phổ biến hôm thứ Hai, 30 tháng 6, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế này trích lời ông Robert Abbott là Phó Giám đốc Bộ phận Á Châu-Thái Bình Dương, nói rằng dĩ nhiên là chúng tôi vui mừng trước việc bà Đỗ Thị Minh Hạnh được thả, nhưng lẽ ra chính quyền không nên giam cầm bà ấy ngay từ lúc đầu. Tuyên án 7 năm tù cho một người phân phát truyền đơn là một việc hết sức vô lý và là một chứng cứ đáng buồn của sự đàn áp của nhà cầm quyền đối với những người bất đồng chính kiến. Ông Abbott nói thêm rằng giới hữu trách Việt Nam giờ đây cần phải trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho tất cả những người còn bị giam cầm vì hành xử một cách ôn hòa các quyền con người của mình. Một số tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam đã được thả trong thời gian gần đây, trong đó có tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nhà tranh đấu dân chủ Nguyễn Tiến Trung, nhà văn Vi Đức Hồi và nhà giáo Đinh Đăng Định. Ông Định đã qua đời không lâu sau khi ra khỏi tù. Theo thông cáo của Hội ân xá quốc tế, thì ngoài bà Đỗ Thị Minh Hạnh, còn có ít nhất 4 phụ nữ khác là bà Hồ Thị Bích Khương, Tạ Phong Tần, Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Trần Thị Thúy đang bị cầm tù về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước, là một tội danh mơ hồ mà Hà Nội lâu nay vẫn dùng để đàn áp những nhân vật tranh đấu ôn hòa.
Cựu Tổng thống Đông Timor nói nên để cho Trung Quốc giải quyết tranh chấp Biển Đông bên ngoài khuôn khổ Liên Hiệp Quốc. Một giới chức Liên Hiệp Quốc từng đoạt giải Nobel Hòa Bình nói rằng Trung Quốc có những mối quan tâm chính đáng về những thách thức đối với chủ quyền của họ và nên được chọn một diễn đàn ngoài Liên Hiệp Quốc để giải quyết những vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Bloomberg của Mỹ, ông Ramos Horta, cựu Tổng thống Đông Timor, nói rằng nếu Trung Quốc không thể chấp nhận việc thảo luận trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, mọi người hãy tìm một phương thức khác, một phương thức có tính chất sáng tạo để mọi bên có thể ngồi vào bàn thương thuyết và trình bày quan điểm của mình. Ông Horta, hiện giữ chức đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Guinea-Bissau, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình vào năm 1996 nhờ có công chấm dứt cuộc xung đột ở Đông Timor. Ông cho rằng Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ không bao giờ từ bỏ yêu sách chủ quyền của mình vì đó là điều bất khả thi trên phương diện chính trị. Cho nên, các nước này nên tìm cách để cùng nhau khai thác tài nguyên trong khu vực. Trung Quốc lâu nay vẫn nhất mực đòi giải quyết những vụ tranh chấp ở Biển Đông thông qua các cuộc đàm phán song phương. Nhưng Việt Nam, Philippines và nhiều nước khác, kể cả Hoa Kỳ, cho rằng vụ tranh chấp nên được giải quyết tại các diễn đàn đa phương. Hồi gần đây, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Chính phủ ở Hà Nội cho biết họ đang xem xét tới việc kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế. Năm ngoái, Philippines nộp đơn kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Bắc Kinh liên tục bác bỏ những nỗ lực quốc tế để giải quyết vụ tranh chấp này. Và hồi đầu tháng này, Trung Quốc tái khẳng định họ không thừa nhận Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển là một cơ chế để giải quyết tranh chấp.
Bộ Nông nghiệp Việt Nam đã phủ nhận tố cáo cho rằng các quan chức của họ hối lộ cho các giới chức nông nghiệp Philippines để giành hợp đồng bán gạo hồi tháng 4. Báo chí Philippines hôm thứ Ba trích lời ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Nông nghiệp Việt Nam, nói rằng Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tức Vinafood One và Tổng Công ty Lương thực Việt Nam tức Vinafood Two không hề hối lộ cho Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Proceso Ancala hay Giám đốc Cục Lương thực Quốc gia Auckland Calayac. Ông Calayac mới đây đã rời khỏi chức vụ lãnh đạo Cục Lương thực Quốc gia trong khi quyền hành của ông Ancala đã bị cắt giảm sau khi Tổng thống Benigno Aquino bổ nhiệm cựu thượng nghị sĩ Francis Pangilinan làm cố vấn Tổng thống về an ninh lương thực. Hồi tháng 4, Vinafood One và Vinafood Two đã giành được hai hợp đồng để cung ứng cho Philippines tổng cộng 800.000 tấn gạo. Theo tố cáo của một hiệp hội lương thực ở Manila, thì hai ông Calayac và Ancala đã nhận tiền lãi quả hơn 1 tỷ peso, tương đương với khoảng 24 triệu đô la từ chương trình nhập khẩu gạo này. Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết hai vị tổng giám đốc của Vinafood One và Vinafood Two đã trực tiếp sang Philippines dự phiên đấu thầu, và họ nói với ông là không hề có chuyện đi đêm hay hối lộ quan chức Philippines. Ông Tuấn cũng nói thêm rằng vụ việc này là một vụ tranh chấp nội bộ ở Philippines.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị. Quốc hội mới của Iraq đã kết thúc phiên họp đầu tiên mà không chọn được tân thủ tướng. Các nhà lập pháp họp lần đầu tiên ngày hôm nay kể từ khi được bầu vào cuối tháng 4, nhưng quyền chủ tịch quốc hội Mahdi Al-Afif cho biết kết thúc phiên họp sau khi một số thành viên quốc hội không trở lại sau khi tạm nghỉ. Ông nói quốc hội sẽ tiếp tục trong một tuần lễ nếu có khả năng đạt được một thỏa thuận. Thủ tướng Nouri al-Maliki là người có nhiều hy vọng được bầu một nhiệm kỳ thứ ba nữa, nhưng kể từ đó, các phần tử chủ chiến Hồi giáo Sunni chiếm được một vùng rộng lớn tại miền Bắc và miền Tây Iraq và đưa quốc gia vào một cuộc khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo Tây phương đã kêu gọi các giới chức Iraq thành lập một chính phủ nhiều thành phần để chống lại tình trạng chia rẽ giáo phái giữa số dân người Shia, người Sunni và người Kurd. Iraq hiện đang được cai trị theo một hệ thống, trong đó thủ tướng là người Shia, tổng thống là người Kurd và người đứng đầu quốc hội thuộc phe Sunni. Sự nổi dậy của những phần tử chủ chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant đã xảy ra cùng lúc với sự gia tăng bạo động, làm cho tháng 6 là một tháng có nhiều chết chóc nhất đối với thường dân và những lực lượng an ninh Iraq. Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Iraq ngày hôm nay cho biết có 886 quân nhân thiệt mạng trong tháng qua, một con số cao hơn 5 tháng đầu tiên của năm 2014 cộng lại. Có ít nhất 1.531 thường dân cũng thiệt mạng, cao nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Các số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy có 7.160 người chết vì khủng bố và bạo động trong hai quý của năm 2014 so với khoảng 9.000 người thiệt mạng của toàn năm 2013. Để đối phó với bạo động, Hoa Kỳ đã phái thêm 200 binh sĩ để tăng cường an ninh tại Tòa đại sứ Mỹ và phi trường quốc tế Iraq. Tổng thống Barack Obama cho phép điều động binh sĩ đến Iraq ngày hôm qua và nói trong một bức thư gửi quốc hội là cũng sẽ bao gồm máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Đề đốc John Kirby nói các binh sĩ sẵn sàng đến Iraq. Họ sẽ cùng với 275 binh sĩ được gửi đến tháng trước bảo vệ tòa đại sứ. Những lực lượng này cách biệt với khoảng 300 cố vấn tổng thống đã cho phép giúp Iraq trong cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant. Hiện đã chiếm một số thành phố chính và đe dọa tấn công Baghdad. Loan báo mới nhất này đưa con số binh sĩ Hoa Kỳ tại Iraq lên đến 800 người. Trong khi đó, các thông tấn xã của Nga nói, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu các nhà lập pháp Nga rút lại quyền đã trao cho các lực lượng Nga can thiệp vào Ukraine. Tin tức cho biết Tổng thống Putin đưa ra yêu cầu này cho Thượng viện vào ngày hôm nay. Cuối ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama gọi điện thoại hối thúc Tổng thống Putin giúp thi hành kế hoạch của nhà lãnh đạo Ukraine Petro Poroshenko làm giảm bớt căng thẳng, bắt đầu bằng một cuộc ngừng bắn được công bố vào thứ Sáu tuần trước. Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Obama kêu gọi Tổng thống Putin làm áp lực, buộc các phần tử ly khai thân Nga phải tôn trọng lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần lễ và ngừng luồng vũ khí tràn qua biên giới từ Nga và Ukraine. Cũng vào ngày hôm qua, một lãnh tụ của các phần tử ly khai thân Nga chống lại binh sĩ Ukraine tại miền đông Ukraine nói phiến quân sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn cho đến ngày 27 tháng 6, song song với lệnh ngừng bắn của Tổng thống Poroshenko. Lệnh này được loan báo khi các phiến quân cùng với đặc sứ Nga và những nhà thương thuyết Ukraine thảo luận nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại nước Cộng hòa Xô Viết cũ. Cựu Tổng thống Leonid Kuchma đại diện cho Ukraine. Ông Kuchma nói với các phóng viên là vì có thỏa thuận trong một trong những vấn đề chính ngăn chặn thương thuyết đã được giải quyết. Các giới chức nói những cuộc thương thuyết thêm nữa được ấn định trong tuần này. Đại sứ Nga tại Ukraine, ông Mikhail Churabov và ông Viktor Medvedchuk, một phụ tá thân cận của Tổng thống Putin, cũng tham dự các cuộc đàm phán ở Donetsk cùng với một đặc sứ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Trước đó, ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu đe dọa áp đặt thêm các biện pháp chế tài Moscow nếu Nga không chịu ủng hộ sáng kiến hòa bình của ông Poroshenko. EU và Hoa Kỳ cho đến nay vẫn chưa áp dụng các biện pháp chế tài kinh tế rộng rãi hơn đối với nền kinh tế Nga, thay vì chỉ áp dụng các biện pháp trừng phạt cụ thể nhắm vào các cá nhân và công ty sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi đầu năm nay. Kiev và Moscow đã lâm vào một vụ đối đầu căng thẳng từ hồi cuối tháng 2, khi người biểu tình Ukraine buộc Tổng thống được Nga hậu thuẫn là ông Viktor Yanukovych phải bỏ nước ra đi sau nhiều tháng biểu tình chống chính phủ ở Kiev. Quốc hội Nga đã biểu quyết sáp nhập Crimea vào vài tuần sau, bất chấp sự phản đối từ Kiev và nhiều chính phủ Tây phương.
Cũng liên quan đến đề tài này, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn đơn phương đã được áp dụng trong 10 ngày ở đông bộ Ukraine. Ông thề sẽ mở các cuộc tấn công mới nhắm vào quân nổi loạn thân Nga mà ông nói là đang âm mưu giải phóng đất nước chúng ta. Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Ông Poroshenko loan báo lệnh ngừng bắn kết thúc hôm nay trong một bài phát biểu trên truyền hình.
Ban lãnh đạo chính trị của phe ly khai đã chứng tỏ sự thiếu thiện chí và thiếu khả năng kiểm soát các hành động của các đơn vị khủng bố và các băng đảng phá hoại. Việc bãi bỏ quyết định của Hội đồng Liên bang về việc cho phép bố trí binh sĩ Nga ở Ukraine đã có một ý nghĩa tượng trưng. Chúng tôi không thấy có bước đi cụ thể nào xuống thang tình hình và củng cố kiểm soát biên giới.
Cuộc hưu chiến mong manh hết hạn đêm qua được quảng bá là một cơ hội để phe ly khai buông vũ khí và bắt đầu các cuộc thương lượng rộng rãi hơn nhằm tiến tới một lệnh ân xá và các cuộc bầu cử khu vực. Nhưng phe nổi loạn đã không giải giới và chính phủ Kiev nêu ra nhiều trường hợp vi phạm lệnh ngưng bắn kể từ khi lệnh được công bố hôm 20 tháng 6. Dân chúng ngoài đường phố thủ đô Kiev của Ukraine đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho quyết định của ông Poroshenko.
Chúng tôi chỉ cần hành động quân sự. Chúng tôi không có lối thoát nào khác. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi bị ép buộc bởi những người xâm nhập đất nước chúng tôi như những kẻ thù và kẻ xâm lược.
Ông Poroshenko đã ra lệnh ngưng bắn từ 7 đến 10 ngày trong khuôn khổ một cuộc vận động chấm dứt giao tranh gần biên giới Nga đã làm hơn 400 người thiệt mạng kể từ tháng 4. Quyết định của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra sau các cuộc đàm phán bốn bên hôm qua với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande. Sau đó, Điện Kremlin nói ông Putin đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc gia hạn lệnh ngưng bắn và thiết lập một cơ chế đáng tin cậy để kiểm soát việc tôn trọng ngưng bắn. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và châu Âu đã hối thúc Nga làm áp lực phe nổi dậy chấm dứt cuộc tranh đấu và đã đe dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga nếu tình trạng các chiến binh và vũ khí tiếp tục tràn qua biên giới Ukraine không chấm dứt.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt. hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hay trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại. Xin quý vị gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Tiếp tục phần thời sự, thưa quý vị, Hoa Kỳ đã kêu gọi phóng thích 3 người Mỹ bị bắt sau khi Bắc Triều Tiên loan báo ý định đưa ra xét xử 2 người trong số đó về tội phạm các hành vi thù nghịch chống lại Bắc Triều Tiên. Thông báo được đưa ra vào lúc Washington cho thấy là kế hoạch xúc tiến các cuộc tập trận chung với Nam Triều Tiên vào cuối năm nay, bất chấp lời kêu gọi hủy bỏ của miền Bắc để cải thiện quan hệ liên triều. Thông tin viên Victor Beatty của đài chúng tôi ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây do Nguyễn Trung trình bày.
Hôm qua, Bắc Triều Tiên loan báo ý định đưa ra tòa ông Jeffrey Edward Fowle, 56 tuổi, và ông Matthew Todd Miller, 24 tuổi, là những người đã vào nước trong tư cách du lịch hồi tháng 4. Bắc Triều Tiên nói những nghi ngờ về các hành vi thù nghịch của họ đã được xác nhận qua bằng chứng và lời khai của hai ông. Ông Miller bị cáo buộc đã xé thị thực của ông lúc đến Bình Nhưỡng hôm 10 tháng 4 và yêu cầu xin tị nạn. Ông Fowle vào Bắc Triều Tiên hôm 29 tháng 4 thì bị cáo buộc là có những hoạt động vi phạm luật pháp của Bắc Triều Tiên. Các nguồn tin ngoại giao nói ông đã để lại một cuốn kinh thánh trong phòng khách sạn. Ông Kenneth Bay, người Mỹ gốc Triều Tiên, bị bắt hồi tháng 11 năm 2012, đã bị kết án 15 năm khổ sai sau khi bị kết tội tìm cách lật đổ nhà nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jennifer Psaki hôm qua tuyên bố Washington biết rõ về các bản tin có liên quan đến việc ông Miller và ông Fowle bị đưa ra tòa.
Không có ưu tiên nào lớn hơn đối với chúng tôi so với phúc lợi và sự an toàn của các công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Vì lo ngại về nhân đạo cho ông Fowler và ông Miller cùng gia đình họ, chúng tôi yêu cầu Bắc Triều Tiên phóng thích họ để họ có thể trở về nước. Chúng tôi cũng yêu cầu Bắc Triều Tiên tha cho ông Kenneth Bay và đặc biệt ân xá cho ông và phóng thích ông ngay lập tức để ông có thể đoàn tụ với gia đình và được chăm sóc y tế.
Đặc sứ Hoa Kỳ Robert King đã hai lần bị từ chối nhập cảnh Bắc Triều Tiên để thảo luận việc phóng thích ông Bay. Hiện sức khỏe được cho là ở trong tình trạng rất xấu. Bà Psaki cho biết Đại sứ quán Thụy Điển, cơ quan xử lý các quyền lợi của Hoa Kỳ tại Bắc Triều Tiên, đã đi thăm ông Fowle vào ngày 20 tháng 6 và ông Miller hai lần vào những ngày 9 tháng 5 và 21 tháng 6. Hồi tháng 5, Hoa Kỳ đã công bố lệnh cảnh báo du hành khuyến cáo người Mỹ tránh đến Bắc Triều Tiên và nói họ có thể bị bắt một cách độc đoán và bị giam giữ dài hạn. Bà Psaki cũng cho biết Hoa Kỳ không có kế hoạch bãi bỏ các cuộc thao diễn quân sự chung với Nam Triều Tiên, dự trù bắt đầu vào tháng 8. Ủy ban Quốc phòng của Bình Nhưỡng đòi đình chỉ các cuộc tập trận này, trong khi đề nghị hai bên Triều Tiên ngưng mọi sự thù nghịch quân sự trước Á vận hội do Nam Triều Tiên đăng cai vào tháng 9.
Nói chung, chắc chắn là chúng tôi ủng hộ quan hệ tốt giữa hai nước Triều Tiên, nhưng với các cuộc thao diễn cụ thể này, chúng có liên quan đến vấn đề phòng thủ và được hoạch định nhằm cải tiến khả năng ứng phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Chúng được hoạch định để gia tăng sự sẵn sàng bảo vệ Nam Triều Tiên và bảo vệ khu vực. Do đó, chúng tôi đã thấy những lời kêu gọi trước đây và chắc chắn chúng tôi nhìn thấy giá trị nằm trong các cuộc tập trận này và giá trị của việc tiếp tục chúng.
Ông Sung Yun Lee, một phó giáo sư về nghiên cứu Triều Tiên tại trường đại học Tufts, cho rằng Bắc Triều Tiên vẫn có khả năng gây ảnh hưởng lên các diễn biến quốc tế thông qua các tuyên bố và hành động của họ.
Chúng ta có nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sắp đi thăm Nam Triều Tiên trong tuần này, vào 2 ngày 3 và 4 tháng 7. Và điều đó mang ý nghĩa đây là một thời điểm nhạy cảm đối với Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Không nước nào muốn có sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Chúng ta cũng có, trong mấy tuần lễ vừa qua, việc nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Bắc Triều Tiên và Nhật Bản. Và dường như một vài tiến bộ về vấn đề tế nhị là những người bị bắt cóc. Theo tin tức của Nam Triều Tiên, trong những ngày gần đây, dường như đã có những cuộc đàm phán về vấn đề trên 1.800 phụ nữ Nhật Bản đi cùng với chồng người Bắc Triều Tiên và định cư ở Bắc Triều Tiên vào cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960. Bắc Triều Tiên đang đàm phán thương lượng với Nhật Bản về việc gửi những phụ nữ gốc Nhật còn sống sót trở về nước.
Ông nói ông trông đợi sự kiện đó sẽ bảo đảm là Bắc Triều Tiên có một khoản tiền khổng lồ. Ông Lee nói khả năng miền Bắc gây ảnh hưởng đến các diễn biến đó làm gia tăng sức mạnh thương nghị của họ. Theo ông Lee, thông qua hành động pháp lý chống lại phía Mỹ, Bắc Triều Tiên nhận thấy họ chẳng có gì để mất, mà lại được rất nhiều trong tư thế mặc cả với Washington. Ông Bruce Bennett, một nhà phân tích tại Tổ chức Nghiên cứu Chính sách có trụ sở tại Hoa Kỳ là RAND Corporation, gợi ý rằng trong khi miền Bắc muốn duy trì hàng đầu tin tức, thì các hành động mới nhất của họ một phần có thể là để đáp lại một cuốn phim có tựa đề là The Interview do hãng Sony Pictures sản xuất và sẽ được trình chiếu vào tháng 10. Lãnh tụ Kim Jong-un đã lên án phim này là một hành động chiến tranh.
Cơ bản, đó là cuốn phim mô tả một cặp vợ chồng phóng viên đi phỏng vấn ông Kim Jong-un và cố gắng tìm hiểu về ông ta. Nhưng trước khi đi, thì họ được Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, tức CIA, tuyển mộ để ám sát ông ta. Cho đến đây, tất cả những gì các nhà sản xuất phim đã làm là đưa ra một đoạn phim quảng cáo. Nhưng tính đến ngày thứ Bảy, vì những lời khiếu nại của Bắc Triều Tiên, mà đoạn phim này đã được 5 triệu người xem trên mạng.
Ông Kim Myung-chol, giám đốc điều hành Trung tâm Hòa bình Bắc Triều Tiên Hoa Kỳ và được coi là một phát ngôn viên không chính thức của chế độ Bắc Triều Tiên, được trích thuật nói rằng ông Kim Jong-un có thể đích thân đi xem cuốn phim khi nó được trình chiếu. Diễn viên cùng đóng trong cuốn phim hài hành động này là Seth Rogen đã nhắn tin qua Twitter nói rằng anh hy vọng ông Kim sẽ thích cuốn phim này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý vị, các cuộc đàm phán giữa Bắc Triều Tiên và Nhật Bản về vụ những người Nhật bị bắt cóc đã có một khởi đầu không thuận lợi hôm nay khi hai bên tranh cãi về vụ phóng phi đạn tầm ngắn do Bình Nhưỡng thực hiện mới đây. Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Cuộc họp được tổ chức tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh và sẽ tập trung vào vấn đề Bình Nhưỡng bắt cóc các công dân Nhật Bản hồi thập niên 70 và 80. Từng có các lo ngại về khả năng các cuộc đàm phán có diễn ra hay không sau vụ phóng hai phi đạn tầm ngắn của Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật vừa qua. Mở đầu cuộc đối thoại, trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Junichi Ihara nói Tokyo cực lực phản đối vụ phóng mà ông cho là vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Nó đi ngược lại tinh thần của tuyên bố chung giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên, cũng như tuyên bố chung tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Nga, và thực sự là điều đáng tiếc.
Trong khi đó, người đồng nhiệm phía Bắc Triều Tiên Song Il-ho bênh vực các cuộc thử nghiệm mà ông cho là hòa bình và chính đáng. Ông Hồ cũng nói rằng Bình Nhưỡng không công nhận các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc có liên quan đến vấn đề này.
Như hãng tin Trung ương Triều Tiên đã đề cập tới hôm 30 tháng trước, cũng như trên tờ Công nhân Trung ương vào ngày 30, những vụ phóng này được tiến hành theo kế hoạch đã định. Các vụ phóng huấn luyện hôm qua được thực hiện theo đúng các kế hoạch của Cục Hoạch định Chiến lược của Quân đội Triều Tiên về hướng bay cũng như địa điểm mục tiêu đã định, và có tính tới vấn đề duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Không có lời đề cập tới việc liệu các cuộc đối thoại có đạt được tiến bộ nào về các công dân Nhật Bản bị bắt cóc hay không. Bắc Triều Tiên đồng ý hồi tháng 5 về việc mở lại một cuộc điều tra về các vụ bắt cóc để đổi lấy việc nới lỏng một số biện pháp trừng phạt lâu nay của Tokyo. Hôm nay, theo dự kiến, ông Song sẽ công bố các chi tiết về một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ việc.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Nhật Bản đã giảm bớt những hạn chế đối với quân đội nước này trong một động thái lịch sử tách rời khỏi chính sách hòa bình sau Thế chiến thứ hai. Nội các Nhật Bản ngày hôm nay ủng hộ việc giải thích lại điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản do Hoa Kỳ soạn thảo, bác bỏ chiến tranh. Theo sự giải thích mới, quân đội Nhật Bản được phép thực thi quyền tự vệ tập thể. Sự thay đổi này nhắm mục đích giúp Nhật Bản bảo vệ các nước bạn bị tấn công. Thay đổi cũng cho phép can dự nhiều hơn vào những sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh rằng quyết định này có tính cách phòng vệ, nói rằng qua tư thế chuẩn bị tốt hơn thì có thể ngăn chặn những quốc gia muốn gây hấn với Nhật Bản. Thủ tướng Abe nói vì hòa bình và ổn định của thế giới, Nhật Bản sẽ đóng góp nhiều hơn là hiện nay. Tuy nhiên, trong bất cứ cuộc tranh chấp nào cần phải giải quyết không phải bằng vũ lực nhưng bằng luật pháp quốc tế và ngoại giao. Ông Abe nói các quy định mới không có nghĩa là Nhật Bản sẽ nhất thiết phải tham gia các nỗ lực quân sự quốc tế như cuộc chiến do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Iraq. Nhưng các lời trấn an này không làm hài lòng các đối thủ chính trị của ông Abe. Hàng ngàn người tập trung bên ngoài văn phòng của ông để phản đối quyết định. Ông Toshio Ban, 67 tuổi, là một trong những người biểu tình. Ông Ban nói, suốt 70 năm, Nhật Bản đã giữ được hòa bình và với hiến pháp của mình. Ta sẽ làm gì trước việc người đàn ông ngu xuẩn đó tìm cách chà đạp lên hiến pháp quý báu của chúng ta? Trung Quốc đang lâm vào một vụ tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, giận dữ chống lại thay đổi này. Trung Quốc nói Nhật Bản đang thách thức trật tự sau chiến tranh và làm tăng căng thẳng trong vùng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói Nhật Bản không thể dùng điều ông gọi là mối đe dọa của Trung Quốc được bịa đặt ra để thúc đẩy chương trình chính trị trong nước. Ông Hồng nói Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản tôn trọng các quan ngại hợp lý về an ninh của các nước láng giềng châu Á và cẩn thận xử lý vấn đề liên hệ. Nhật Bản không được làm hại đến chủ quyền quốc gia và an ninh và không được làm hại đến hòa bình và ổn định trong vùng. Ông An Chi-chung giúp lãnh đạo cuộc biểu tình ngày hôm nay bên ngoài tòa đại sứ Nhật Bản tại Seoul.
지금 아베 정부가 집단적 자위권에 대한
Ông An nói ông hy vọng là chính phủ Abe sẽ xin lỗi và suy ngẫm về những hành động trong quá khứ của Nhật Bản hơn là nỗ lực gỡ bỏ lệnh cấm tự vệ tập thể. Những đám đông ồ ạt người biểu tình đã tuần hành qua các đường phố Hồng Kông ngày hôm nay để đòi Trung Quốc cho cựu thuộc địa Anh này được bầu vào những nhà lãnh đạo của họ. Ban tổ chức hy vọng đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong một thập niên của cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7 hàng năm, đánh dấu ngày lãnh thổ này được trả về cho Trung Quốc vào năm 1997. Một biển người biểu tình ôn hòa hầu hết là giới trẻ, cầm những biểu ngữ đòi dân chủ thực sự và hô những khẩu hiệu chống lại các nhà lãnh đạo Hồng Kông thân Bắc Kinh khi họ tuần hành từ công viên Victoria đến khu thương mại trung tâm của thành phố. Hàng trăm ngàn người biểu tình dự kiến sẽ đổ ra đường phố. Một số người có kế hoạch ở lại đêm trong khuôn khổ một chiến dịch đóng cửa khu tài chính của thành phố, một thách thức mạnh bạo đối với Bắc Kinh.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục phụ nữ và mục hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Twitter, our address there is at NowVOAShow.
And if you want to email us, our address is voaasia@voanews.com.
Patrice Martin produces our program.
The managing editor of VOA English is Diane Gao.
Until tomorrow, I'm David Byrd.
And I'm Lin Yang.
Join us again for another edition of Now.